Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đào sâu về một chủ đề sức khỏe rất là quan trọng, đột quỵ. Dựa trên các tài liệu nghiên cứu về y tế, chúng ta sẽ tập trung vào việc nhận biết sớm này, các bước sơ cứu và cả một liệu pháp kha mới là hydro nữa. Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới, cũng là lý do hàng đầu gây tàn tật lâu dài, nên là việc hiểu rõ nó rất cần thiết. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là chất lọc những thông tin cốt lõi nhất giúp mọi người nắm nhanh kiến thức về tình trạng khẩn cấp này. Bắt đầu luôn nhé. Điểm đầu tiên, quan trọng nhất là nhận biết sớm. Có một cái quy tắc rất hay là FASD đúng không ạ?
Vâng, chính xác. FASD, nó là viết tắt rất dễ nhớ. F là face, tức là mặt. Mình yêu cầu người đó cười xem. Có bên nào mặt bị sệ xuống không? Rồi A là arms, là tay. Bảo họ giơ cả hai tay lên. Xem có tay nào yếu hơn, rơi xuống không? S là speech, lời nói. Yêu cầu họ nói một câu đơn giản thôi. Nghe xem giọng có bị méo, nói lắp hay khó hiểu không. Và cuối cùng, T là time, thời gian. Thấy bất kỳ dấu hiệu nào là phải gọi cấp cứu ngay lập tức.
Vâng, thời gian. Người ta hay nói thời gian là não. Tại sao cái việc gọi cấp cứu ngay lại quan trọng đến thế ạ?
Bởi vì não mình ấy, nó chỉ chịu được thiếu oxy có vài phút thôi. Sau đó là tế bào não bắt đầu chết, tổn thương không hồi phục được. Mà các liệu pháp hiệu quả như là thuốc tiêu sợi huyết, gọi tắt là TPA, nó chỉ phát huy tác dụng tốt nhất trong một cửa sổ thời gian rất hẹp.
Cửa sổ thời gian? Tức là khoảng bao lâu ạ?
Thường là chỉ trong vòng 3, có thể kéo dài đến 4.5 giờ đầu tiên kể từ khi có triệu chứng. Nên gọi cấp cứu càng sớm thì cơ hội phục hồi càng cao. Chậm một phút là mất đi cơ hội vàng.
Rõ ràng rồi. Vậy trong lúc chờ cấp cứu đến thì mình nên làm gì ngoài việc gọi 115 ngay?
Điều đầu tiên là phải cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó, nên đặt người bệnh nằm nghiêng, đầu hơi nâng cao một chút.
Nằm nghiêng, đầu hơi cao. Để làm gì vậy ạ?
Tư thế đó giúp đường thở thông thoáng hơn. Và quan trọng là nếu họ có nôn ói thì sẽ không bị sặc vào phổi. Và một điểm nữa là tuyệt đối không cho người bệnh ăn hay uống bất cứ thứ gì, kể cả nước lọc.
Ồ, tại sao lại không ạ? Kể cả nước?
Vâng, vì khi bị đột quỵ, cái phản xạ nuốt của họ có thể bị ảnh hưởng rồi. Cho uống nước lúc này rất dễ bị sặc, gây viêm phổi hít, rất nguy hiểm.
Hiểu rồi ạ. Có một cái điểm mà nhiều người hay nhầm lẫn, đó là về aspirin. Có nên cho người nghi đột quỵ uống aspirin không ạ?
Đây là một điểm cực kỳ quan trọng cần nhấn mạnh. Tuyệt đối không. Không được tự ý cho uống aspirin.
Tại sao lại nguy hiểm vậy ạ?
Bởi vì đột quỵ nó có hai loại chính. Một là tắc mạch máu não. Hai là vỡ mạch máu não, tức là xuất huyết não ấy. Nếu không may đó là đột quỵ xuất huyết mà mình lại cho uống aspirin là chất chống đông máu thì tình trạng chảy máu sẽ càng tệ hơn nhiều, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.
Ra là vậy.
Chỉ có bác sĩ sau khi mà có kết quả chụp chiếu như là CT não chẳng hạn mới xác định được là loại đột quỵ nào và quyết định điều trị phù hợp. Mình không tự ý được.
Vâng, như vậy là phản ứng nhanh, đúng cách là tối quan trọng. Nhưng mà về lâu dài thì phòng ngừa vẫn hơn đúng không ạ? Các yếu tố nguy cơ chính là gì ạ?
Chuẩn ạ. Phòng ngừa đóng vai trò cực lớn. Mà cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất có thể thay đổi được ấy chính là cao huyết áp.
Cao huyết áp?
Vâng. Nó là thủ phạm của gần một nửa số ca đột quỵ do thiếu máu cục bộ đấy. Áp lực máu cao liên tục, nó làm tổn thương thành mạch, dễ tạo cục máu đông hoặc là mạch vỡ ra. Bên cạnh đó thì kiểm soát tốt đường huyết nếu bị tiểu đường này, rồi bỏ thuốc lá, giữ cân nặng hợp lý và có chế độ ăn uống lành mạnh. Giảm muối, giảm mỡ xấu, mấy cái đó đều rất quan trọng.
Ngoài những biện pháp phòng ngừa và cấp cứu quen thuộc, thì các tài liệu còn nhắc đến một hướng khá mới, đó là liệu pháp hydro phân tử, H2. Cái này có gì đặc biệt ạ?
Vâng, hydro phân tử, H2, nó là phân tử nhỏ nhất trong vũ trụ. Chính vì siêu nhỏ như thế, nên nó có một khả năng rất độc đáo.
Khả năng gì ạ?
Nó có thể dễ dàng đi qua màng tế bào, và đặc biệt là vượt qua được cái gọi là hàng rào máu não.
Hàng rào máu não?
Đúng rồi. Đây là một lớp bảo vệ rất chặt chẽ quanh não mà hầu hết thuốc men khó mà xuyên qua được. Hydro thì qua được. Và khi vào trong não, nó hoạt động như một chất chống oxy hóa, nhưng mà là chọn lọc, tức là nó chỉ nhắm vào các gốc tự do xấu, có hại thôi. Ngoài ra, nó còn giúp giảm viêm, chống lại cái quá trình tế bào tự chết sau tổn thương.
Nghe thú vị thật. Vậy tiềm năng ứng dụng của nó như thế nào? Có vẻ nó vừa giúp điều trị vừa giúp phòng ngừa.
Đúng thế đấy. Nó có tiềm năng kép. Các nghiên cứu ban đầu, chủ yếu ở Nhật Bản và Trung Quốc, cho thấy là hít khí hydro hoặc là uống nước giàu hydro có thể giúp cải thiện phục hồi sau đột quỵ cấp. Đồng thời, nó cũng có vẻ hứa hẹn trong việc phòng ngừa nữa. Có bằng chứng sơ bộ cho thấy hydro tác động tốt lên mấy yếu tố nguy cơ mình vừa nói, như là giúp hạ huyết áp này, cải thiện kiểm soát đường huyết, rồi giảm sơ vữa động mạch.
Rất là tiềm năng. Vậy còn tính an toàn và thực tế thì sao ạ? Liệu mình có sớm thấy nó được dùng rộng rãi không?
Về an toàn thì các nghiên cứu hiện tại cho thấy hydro khá là lành tính, ít tác dụng phụ nghiêm trọng lắm. Cách dùng phổ biến là hít khí hoặc uống nước dầu hydro. Tuy nhiên cũng phải nói rõ là đây vẫn là lĩnh vực còn tương đối mới. Chúng ta vẫn cần thêm rất nhiều nghiên cứu lâm sàng, quy mô lớn hơn, chất lượng tốt hơn để mà xác nhận hiệu quả một cách chắc chắn.
Tức là vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu ạ?
Vâng, cần thêm bằng chứng vững chắc. Nhưng mà việc mà Nhật Bản hay Trung Quốc họ đã có những cái phê duyệt ban đầu cho hydro trong một số ứng dụng y tế thì đó cũng là một tín hiệu khá là đáng mừng.
Như vậy, qua buổi phân tích nhanh hôm nay, chúng ta đã điểm lại những ý chính, nhận biết đột quỵ qua FAST, sơ cứu đúng, nhớ là không tự ý dùng aspirin, tầm quan trọng của việc kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ khác, và cả cái nhìn về liệu pháp hydro như một hướng đi mới đầy tiềm năng.
Chính xác. Và điều này nó đặt ra một câu hỏi thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Với cái khả năng đặc biệt là đi xuyên qua hàng rào máu mão và tác động đa cơ chí như vậy, từ chống oxy hóa, chống viêm đến chống tế bào chết, liệu hydro phân tử có thực sự trở thành một công cụ đặc lực, một phần không thể thiếu trong chiến lược phòng chống đột quỵ trong tương lai không? Liệu nó có giúp chúng ta bảo vệ não bộ tốt hơn trước căn bệnh nguy hiểm này không?